nhân ngày nhân quyền Việt Nam ngày 11 tháng 5, dân biểu Chris Smith đại diện bang New Jersey ra tuyên bố nói rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam có liên quan đến chính sách về an ninh và giải quyết công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Phát biểu tại sự kiện Ngày Nhân quyền Việt Nam ở Điện Capitol, dân biểu Chris Smith nói Hoa Kỳ nên ra điều kiện là chỉ khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể, có thể kiểm chứng và có những cải tiến không thể đảo ngược về tự do tôn giáo, quyền lao động, tự do Internet và các quyền tự do dân chủ khác, thì Hoa Kỳ mới mở rộng các lợi ích thương mại hoặc bán vũ khí cho Việt Nam. Quốc hội Hoa Kỳ chỉ định ngày 11 tháng 5 hàng năm là Ngày Nhân quyền Việt Nam từ năm 1994. Là chủ tịch một nhóm dân biểu chuyên giám sát nhân quyền quốc tế, ông Smith hối thúc Tổng thống Trump yêu cầu Việt Nam phóng thích các tù nhân lương tâm và đảm bảo chính phủ Việt Nam hiểu rằng những cải tiến về nhân quyền là cần thiết cho một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia khi ông gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong 3 tuần nữa. Trước cử tọa hơn 200 người tụ tập ở Điện Capitol, dân biểu Smith nói, có một mối liên hệ trực tiếp giữa sức mạnh và sự thịnh vượng của Hoa Kỳ và sự tiến bộ của công lý, nhân quyền và tinh thần thượng tôn pháp luật ở Việt Nam. Nếu không có cải thiện về nhân quyền, nếu Việt Nam không thay đổi, thì người Mỹ vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho những người ủng hộ dân chủ, các nhà báo, các nhóm tôn giáo bị đàn áp khắc nghiệt. Chúng tôi hy vọng chính phủ Mỹ tìm cách để buộc Việt Nam trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị và tôn giáo như luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Hoảng Độ, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhiều người khác thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc đa dạng của Việt Nam, gồm Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Khmer Krom, Người Thượng, Hơ Mông, Hòa Hảo, Cao Đài. Chính quyền Cộng sản Việt Nam hạn chế nghiêm ngặt tự do tôn giáo ở Việt Nam. Ủy ban lưỡng đảng Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USOF đã ra kiến nghị vào ngày 1 tháng 5 năm 2017 rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên chỉ định Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, đưa vào danh sách đen cùng các nước khác như Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Iran, Bắc Triều Tiên và Ai Cập, vì đã tra tấn và giam giữ các tín đồ tôn giáo và nghiêm cấm việc thực hành tôn giáo. USOF đã đưa ra khuyến cáo tương tự mỗi năm kể từ năm 2002 cho đến nay. Dân biểu Smith là tác giả của đạo luật tự do tôn giáo quốc tế Frank Wolf đã trở thành luật vào tháng 12 năm 2016. Ông Smith kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có trong dự luật như từ chối visa, buộc các quan chức Việt Nam phải có trách nhiệm vì đã tra tấn và giam giữ các tín đồ tôn giáo. Ông Smith cũng đã thông báo các kế hoạch tái giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam, một dự luật mà ông đã bảo trợ và được Hạ viện thông qua 4 lần trước đây. Dự luật này dù đã được sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng nhưng chưa được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. Đạo luật nhân quyền Việt Nam yêu cầu nhiều hành động phối hợp của Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tối ngày 11 tháng 5, Cơ quan Điều tra Công an Hà Tĩnh ra thông báo bắt và truy nã nhà hoạt động vì môi trường Bạch Hồng Quyền theo tin từ gia đình. Chị Bùi Hương Giang, vợ của nhà hoạt động Bạch Hồng Quyền, xác nhận với VOA Việt ngữ rằng chồng của chị bị khởi tố có lệnh bắt và truy nã theo Điều 245 của Bộ Luật Hình sự, gây rối trật tự công cộng.
Công an Hà Tĩnh có đến gia đình chúng tôi 3 lần. Một lần là ở quê, với cả một lần là ở trên Hà Nội. Là bố mẹ của Quyền và một lần là đến nhà ngoại là nơi mà mình đang ở. Tối hôm qua 1 tháng 5 họ truy tố theo cái tội danh là gây rối trật tự công cộng với lại bắt giữ người trái phép.
Theo chị Giang, chị đã thu âm và thu hình cuộc trao đổi giữa chị với công an điều tra vào tối ngày 11 tháng 5 và đăng lên Facebook. Băng ghi âm có đoạn được cho là lời của cán bộ công an điều tra yêu cầu chị Giang dẫn động chồng ra đầu thú.
Công an điều tra Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với chồng của em. Bỏ cái thủ tục lập pháp đối với Bạch Hồng Quyền. Đây là thủ tục của công an điều tra thông báo được bảo vệ việc khởi tố và ra lệnh bắt bị can tạm giam. Chị biết là một là trách nhiệm của vợ thì vợ chồng với nhau thì có nghĩa là mình vận động chồng đến cơ quan điều tra đầu thú.
Truyền thông Việt Nam hôm 12 tháng 5 cũng đăng lệnh truy nã toàn quốc đối với nhà hoạt động môi trường 28 tuổi này. Trước đó, báo Hà Tĩnh đưa tin công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can bắt giữ vào ngày 18 tháng 4 đối với Bạch Hồng Quyền. Lệnh truy nã ghi hiện nay không biết bị can Bạch Hồng Quyền đang ở đâu. VOA Việt ngữ đã liên lạc với công an điều tra Hà Tĩnh theo số điện thoại mà lệnh truy nã cung cấp để hỏi thêm thông tin. Một cán bộ nói cơ quan không trao đổi qua điện thoại. Báo Việt Nam Net trích lời cơ quan điều tra nói rằng Bạch Hồng Quyền là đối tượng cầm đầu vụ tụ tập ở Hà Tĩnh. Tờ báo nói, ngày 3 tháng 4 năm 2017, khoảng 2.000 người dân ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim thuộc huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh mang theo băng rôn khẩu hiệu lo thùng kéo đến Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển. Cơ quan điều tra cho rằng Bạch Hồng Quyền, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại Bình Lục, Hà Nam, là đối tượng cầm đầu xúi dục và kích động người dân. Tin liên quan đến anh Bạch Hồng Quyền đã gây sự chú ý của các Facebooker Việt Nam. Nhà hoạt động Lê Văn Sơn viết, tại sao lúc Quyền ở Hà Tĩnh đồng hành với bà con đi tìm công lý sự thật đứng giữa trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà thì không bắt Quyền. Đến bây giờ mới xác minh không biết Quyền ở đâu, thật hài hước lắm thay. Chị Hương Giang khẳng định chồng mình vô tội.
Đấy là cái tội danh mà nhà cầm quyền cộng sản đã ghét cho anh Quyền. Mình thì luôn luôn ủng hộ chồng và thấy việc làm của chồng là đến nhà máy Formosa đã xả thải ra môi trường và làm ô nhiễm môi trường biển. Chồng mình chỉ đến và làm truyền thông cho bà con, giúp bà con lan tỏa cái tiếng nói của mình thôi. Chứ chồng mình không hề kích động hay là gây rối biểu tình như là lời báo đài chính thống nói. Chồng mình vô tội và nhà cầm quyền Việt Nam đã o ép, đã khủng bố cả quyền lẫn gia đình rất là nhiều.
Chị Giang nói hiện nay chị vẫn không liên lạc được với chồng.
Chuyện này thì mình không có thêm thông tin gì của chồng mình nữa, không hề liên lạc được với anh ý. Hiện tại gia đình thì cũng chưa có phương án gì để giúp quyền và hỗ trợ quyền cả. Mình cũng rất là mong các luật sư hay là báo đài lên tiếng giúp gia đình để gia đình lên tiếng bảo vệ quyền được mạnh mẽ hơn.
Anh Bạch Hồng Quyền là thành viên của phong trào Con đường Việt Nam. Trước đó, anh Quyền có mặt trong đoàn biểu tình ngày 3 tháng 4, kể lại sự việc với VOA Việt ngữ như sau.
Tối qua chúng tôi đi cà phê thì có một số công an tiểu cục họ gây sự với chúng tôi, đầu tiên họ chặn xe, sau đó thì họ gây sự với một tên là công an huyện Lộc Hà, họ lại bảo đánh chúng tôi, có một người tên là Giáp, công an xã Thạch Bằng, họ nổ súng và bắn vào chúng tôi. Hôm nay thì những người dân tại xã Thạch Bằng cũng như Thạch Kim kéo ra Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà để yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà giải quyết cái việc mà công an nổ súng vào người dân thì tối hôm qua đó.
Anh Quyền nói dù nổ súng không làm ai bị thương, nhưng những người bị nghi là công an đã đạp và ném đá và chém bằng dao, làm anh và ít nhất 9 người dân khác bị thương. Tối ngày 3 tháng 4, trang nông nghiệp.vn đăng một bài dưới hàng tít cần phải xử lý nghiêm đối tượng bao dây trụ sở huyện Lộc Hà. Ngày 12 tháng 5, nhà báo Nguyễn Lăng Thắng viết trên Facebook rằng Bạch Hồng Quyền đang bị công an Hà Tĩnh truy lùng gắt gao để trả thù vì những hoạt động bảo vệ người dân miền Trung trong thảm họa Formosa. Nhưng bắt được Bạch Hồng Quyền thì không đơn giản, vì có hàng chục tổ chức, hàng trăm nhà hoạt động xã hội cùng hàng triệu người dân khắp nơi đang nhất tề đùm bọc cho nó. Trong trường hợp xấu nhất, nó bị đi tù thì đó chẳng qua chỉ là nghi thức phong thánh, vì chẳng có danh dự nào hơn là trở thành người tù bất đồng chính kiến của chế độ cộng sản. Về miền Trung thì mới biết có cả ngàn thanh niên đang sẵn sàng như Bạch Hồng Quyền.